This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Kính thưa quý vị, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa tốt nghiệp cử nhân khoa học vào năm 1982, là tiến sĩ luật vào năm 1993, và luật sư Nghĩa đã hành nghề luật từ năm 1995 cho đến ngày hôm nay. Số văn phòng, số điện thoại của văn phòng luật sư Nghĩa là số 714-892-2628. Xin lặp lại 714-892-2628. Quý vị gọi vào cái số phone này để luật sư Nghĩa có cơ hội giúp đỡ cho quý vị. Hay hoặc là quý vị cũng có thể gọi vào chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM qua số điện thoại 817-899-4110 để đặt những cái câu hỏi liên quan đến luật pháp di trú, quốc tịch, nhập tịch của Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, trên đường line đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của luật sư Nghĩa đã trở lại với chúng ta trong ngày hôm nay. Hoàng Tín xin được thân ái chào luật sư Nghĩa.
Dạ vâng, gửi lời chào thân ái đến anh Hoàng Tín cũng như là quý thính giả đang lắng nghe chương trình. Chúng tôi rất là vui khi được gặp quý vị vào trong cái cuối tuần vừa qua. Và bây giờ được hậu chuyện quý vị trên làn sóng của đài. Nhưng mà rất tiếc là cứ mong gặp anh Hoàng Tín bằng xương bằng thịt, để hai anh em bắt tay ôm nhau, nhiều khi kéo lên trên sân khấu hát chung mà không thấy Hoàng Tín đâu cả.
Mình tôi thấy luật sư cũng rất là bận rộn, cho nên mỗi người đều có mỗi việc hết. Nhất là trong cái tâm thế của cái người diễn thuyết, và phải lo cho rất là nhiều những cái cuộc hội họp và meeting trong 2 ngày tới 2-3 cái. Thì tưởng rằng là tính để cho luật sư cứ làm việc đi. Và thưa luật sư, trước khi mà chúng ta trở lại tâm tình thêm, thì trên lần đài có một vị thính giả, thì chúng ta xin được mời vị thính giả này nhé, thưa luật sư.
Dạ vâng, dạ.
Dạ, chúng tôi xin mời vị thính giả này ạ. À. Hello? Hello?
Hello?
Dạ vâng, xin chào. Hello, xin chào ạ.
Dạ, dạ thưa
chị làm ơn chị nói chuyện ở trên phone nhé ha. Chị nói chuyện trên phone thì cái tiếng nói của chị sẽ dễ nghe hơn. Xin được mời chị.
Dạ, nghe chưa?
Dạ vâng, nghe rất rõ. Xin được mời chị cho biết tên ạ. Mời chị.
Dạ, xin luật sư làm ơn cho biết tôi có một đứa cháu. Nó được qua đây theo diện con nuôi. Mà bây giờ nó 21 tuổi rồi, nó lại muốn bảo lãnh ba ruột của nó qua, vậy có được không ạ, luật sư?
Vâng, thì vấn đề của trong cái chuyện con nuôi đó thì thường thường là nó hay gặp trở ngại như vậy. Thì bây giờ thứ nhất đó là người cháu của chị đó là 21 tuổi, thì hiện tại bây giờ cháu đã có quốc tịch chưa vậy chị?
Hello? Dạ chưa có rồi ạ.
Vâng, có quốc tịch Mỹ rồi. Thì trên nguyên tắc đó là phải 21 tuổi, có hai chuyện. Là cái hai điều kiện đó thì cháu có rồi, nhưng mà bây giờ cái vấn đề đó là cháu phải coi như là trình bày coi cái việc mà hiện tại giờ cháu có độc lập với lại bố mẹ nuôi chưa. Ok. Và cái thứ hai nữa là trong cái vấn đề mà khi mà cháu qua đây là được bao nhiêu lâu rồi chị ha? Mấy năm? Sau số Mỹ được mấy năm rồi?
Chưa, nó qua đây năm mới 13 tuổi ạ.
13 tuổi nhé. Thế từ lúc 13 tuổi đến bây giờ 21 tuổi đó, trong vòng 8 năm đó thì cháu có liên lạc được gì với bố mẹ ruột của cháu không chị? Hello?
Dạ, thì nó cũng tình cảm gọi thôi
ạ. Vâng ạ, thì đó, những cái vấn đề đó là nó là những yếu tố để người ta xem có trong vòng 8 năm vừa qua đó cháu có liên lạc với bố mẹ của cháu không, rồi bố mẹ của cháu cũng coi như là cũng có giữ cái mối dây liên hệ chặt chẽ đó, bởi vì bố mẹ ruột mà. Thành ra nhiều khi cái vấn đề con nuôi này đó là có nhiều trong trường hợp trong cộng đồng của mình đó là nhiều khi là cô chú hay là gì đó bảo lãnh cho cháu ruột của mình, thành ra con để mà khi mà còn bé để mà đi qua đây cho cháu nó được học hành, có tương lai tốt hơn, nó sống cái đời sống không khí tự do hơn. Thành ra cái vấn đề là họ sẽ xem coi là 21 tuổi đối với Hoa Kỳ thì là coi như là nó đã có một cái sự độc lập tự lập riêng của nó của cháu rồi. Cái thứ hai nữa là có cái liên hệ với lại bố mẹ và những cái giấy tờ, thư từ, tiền bạc gửi qua hoặc là thăm hỏi hình ảnh này kia đó. Nếu mà cháu có về Việt Nam thăm bố mẹ hoặc là bố mẹ sang đây chơi những hình ảnh nó chụp thì cháu có thể coi như là cũng vẫn có thể bảo lãnh cho bố mẹ được. Và cộng thêm một cái điều đó là vì cháu 21 tuổi thì có thể là nhiều khi cháu cũng sẽ cần thêm cái người để mà lo vấn đề bảo đảm tài chính cho bố mẹ của cháu đó. Thì ngay cả cái người bố mẹ nuôi đó hoặc là những người họ hàng của cháu không nhất thiết ở trong tiểu bang Texas, ở bất cứ nơi nào cũng vậy, nhưng phải có thẻ xanh hoặc là bằng công dân Hoa Kỳ đó thì mới có thể làm cái bảo đảm tài chính đó được. Thành ra là câu trả lời là được đó chị, nhưng mà vẫn phải có những cái sự chứng minh kia để biết giữ, vẫn có giữ cái liên hệ đó và có giấy khai sinh của cháu cũng như là những giấy tờ mà chứng minh cái vấn đề liên hệ con nuôi và những cái chuyện mà xảy ra từ 8 năm qua đó, để cho thấy rằng cái liên hệ giữa bố mẹ ruột của cháu với cháu nó vẫn có, để mà có thể xin cái đơn để mà bảo lãnh cho bố mẹ chị ha. Yeah. Chúc cho cháu may mắn, có gì cần thì chị cứ liên lạc lại văn phòng sau ha.
Dạ chưa, cảm ơn bác sĩ nhiều. À dạ, cảm ơn luật sư nhiều. Dạ, có gì để liên lạc với luật sư ạ.
Dạ vâng.
Vâng. Dạ vâng. Dạ không có gì chị.
Dạ vâng. Sau khi mà chị cúp phone, chị cúp phone đi, thì Hoàng Tính sẽ đọc cái số phone một lần nữa của luật sư Nghĩa để quý vị cũng như là chị có thể chị liên lạc trực tiếp nhé. Chị đã chuẩn bị chưa? Hoàng Tính xin được nhắc lại một lần nữa bây giờ và lần cuối trong cái cuối chương trình, đó là số 714-892-2628 nhé thưa chị. 714-892-2628 nhé thưa quý vị. Chúc chị gặp may mắn. Và bây giờ trở lại với lại luật sư Nghĩa thì chúng ta có thể bàn tiếp trong vấn đề mà luật sư đang trình bày. Mời luật sư.
Dạ vâng, thì Nghĩa thấy rằng là trong cái xin chia sẻ với anh Hoàng Tín về những cái cảm xúc khi mà đến tham dự với lại đồng hương của chúng ta ngay tại hai chương trình 30 tháng 4 ở bên Hạt Parang cũng như là của Cộng đồng Người Việt Quốc gia tại Dallas ngày hôm sau, ngày Chủ nhật 29 tháng 4 và buổi sáng thì cũng có một số các thân hữu cảm tình viên của phong trào hương ca Việt Nam cũng đã đến sinh hoạt với phong trào hương ca Việt Nam tại Tha Văn và từ 10 giờ sáng mà kéo dài cũng đến 2 giờ rưỡi. Các cô chú nghĩa là cũng phải liên tiếp chia tay bởi vì tất cả mọi người cũng chuẩn bị để kéo qua bên Dallas ủng hộ cho cộng đồng người Việt quốc gia tại Dallas. Thì cái điều mà có thể nói rằng là vẫn luôn luôn quý mến ban giám đốc của đài Radio Sài Gòn Dallas cũng như là SPTN Texas, thì gần như là từ ngày thành lập đến giờ thì lúc nào đài cơ quan truyền thông cũng giữ cái lập trường quốc gia dân tộc rõ ràng và luôn luôn ủng hộ cho các sinh hoạt cộng đồng, đặc biệt là riêng với anh em phong trào hương ca Việt Nam thì lúc nào cũng có những cái sự mà quý mến và hỗ trợ. Đài cơ quan truyền thông cũng là một trong những cơ quan truyền thông đầu tiên mà hỗ trợ cho cái giải truyền thông hương ca 2018 tưởng nhớ Việt Dũng. Thì đây là năm thứ năm mà người Việt Dũng ra đi, thì chúng tôi được biết là chị Thu Nga cũng đã gửi cho chúng tôi nhiều cái hình ảnh mà lưu niệm với lại Việt Dũng trong những lần Việt Dũng qua đó sinh hoạt trong những công tác của đài cũng như là của hương ca. Và cái điều cảm động thứ nhì là nhớ là khi mà lần trước về trong chương trình 30 tháng 4 của tại Dallas là 2015 thì 3 năm sau trở lại cái địa điểm, chúng ta thấy rằng là đã có dựng lên được một cái tượng đài của Thái sư Thượng phụ Thượng Quốc công miền Bắc Đại vương Trần Hưng Đạo đó. Thành ra nghĩa là rất là cảm động. Và mặc dù rằng là cái vị thế đó rất tiếc là vì dĩ nhiên đã có nhiều những cái lý do, nhưng mà ngài cũng chỉ tay về phương Bắc. Chúng tôi chỉ tiếc còn nếu mà cái tượng đài của ngài mà được rời vào bên trong một chút thì cái lễ mà gọi là nghi thức thì chắc nó sẽ ấm cúng hơn. Thế nhưng mà dù sao đi nữa thì các con cháu của ngài cũng coi như đứng dưới tượng đài của ngài khi mà chúng ta làm lễ đó, và chúng ta thấy rằng là có cái sự hỗ trợ của các cơ quan truyền thông tại địa phương, đặc biệt là của Radio Sài Gòn Dallas với cái phần nói chuyện của Việt Khang cũng như của các anh chị trong cộng đồng người Việt quốc gia tại Hạt Tha Văn cũng như của phong trào hương ca Việt Nam đã thôi thúc và đồng hương đã đến thật là đông. Và chưa bao giờ nghe thấy một cái chương trình 30 tháng 4 mà đồng hương ngồi từ đầu cho đến cuối lưu luyến không muốn chia tay. Thành ra đó là một cái thành công mà chúng ta thấy là đúng rõ ràng như chúng ta đã từng chia sẻ với nhau, là khi mà đồng hương hỗ trợ cho một cái đại diện cộng đồng thì chúng tôi thấy cũng rất là nhiều những dân cử của người Mỹ cũng như là những dân cử Mỹ gốc Việt chúng ta như là anh Nguyễn Xuân Hùng, rồi đặc biệt nữa là chúng ta thấy những vị chủ tịch cộng đồng từ nghĩa là Austin cho đến nghĩa là Houston cũng có mặt, rồi ngay tại địa phương thì anh Hồ Văn Điền cũng ngồi cạnh anh Trần Xuân Lý. Cái tinh thần đoàn kết đó nó quan trọng và nó biểu hiện qua những cái khuôn mặt trẻ như vậy, thì những khuôn mặt mà chúng ta nói là thế hệ tiếp nối, thì đó là cái dịp mà chúng tôi cảm ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh trong suốt cả cuộc đời tuổi trẻ của mình, cũng như là những năm tháng lớn tuổi này cũng lúc nào cũng lo lắng và nêu cái gương sáng cho thế hệ. Thì các bác các chú cũng yên tâm là khi thấy thế hệ trung niên vẫn tiếp tục là cái con đường tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền, thì có thể cũng vui hưởng cái tuổi già của mình. Bây giờ đến lúc mà gọi thế hệ của chúng tôi cũng như là anh Hoàng Tín tiếp tục làm công việc đó, và cũng mong chờ là sẽ có những cái người tuổi trẻ tiếp nối, bởi vì đó là cái truyền thống hào hùng của dân tộc chúng ta. Và chúng ta cũng hy vọng là một ngày thật gần, đất nước của chúng ta sẽ được thật sự được tự do, dân chủ và nhân quyền, để mà chúng ta có thể vừa bảo vệ cái sự độc lập của đất nước mà người dân thật sự là được an vui và sánh vai cùng những cái sự tiến bộ của nhân loại, không những ở trong tại vùng Á Châu mà trên toàn thế giới, thưa anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Mỹ đã có những cái thông tin gửi đến cho quý vị đồng hương. Mặc dù chương trình ngày hôm nay đó là chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, sau khi đã trình bày cũng như là giải thích cho một chị nói về cái vấn đề mà con nuôi muốn bảo lãnh người cha của mình, thì trong cái chương trình này thì quý vị cứ việc tiếp tục gọi vào với số điện thoại 817-899-411 để đặt những câu hỏi liên quan đến di trú, nhập tịch, quốc tịch hoặc là con nuôi chẳng hạn, để luật sư Nghĩa có cơ hội để chia sẻ cùng quý vị thêm nữa. Nếu quý vị không muốn gọi qua số điện thoại 817-899-411 thì Hoàng Tính xin nhắc lại qua cái số phone của văn phòng luật sư Nghĩa, đó là số 714-892-2628, 714-892-2628. Gọi số phone này cho văn phòng luật sư Nghĩa để luật sư Nghĩa có cơ hội giúp đỡ cho quý vị nhiều hơn trong cái vấn đề riêng tư không tiện nói ra trên làn sóng của chương trình Những Điều Luật Cần Biết của luật sư Nghĩa. Thế là những cái ngày đến với Đan Lát để lại rất là nhiều những tình cảm trân quý của quý vị đồng hương chúng ta, hoặc là mục kích được cái sự yêu mến thương nước cũng vẫn còn rất là nồng nàn trong tất cả những người công dân Việt Nam sống tại cái xứ sở Hoa Kỳ này. Cảm nghĩ của anh khi anh thấy Việt Khang về cùng anh và cùng song hành cùng anh như thế nào?
Vâng, đó là những cái điều rất là rất là cảm động anh Hoàng Tín, bởi vì Nghĩa vẫn cứ nghĩ rằng là Việt Khang sẽ xuất hiện ở một cái thành phố nào mà đông dân cư. Nghĩa nghĩ có thể là Nam Cali. Nam Cali thì Việt Khang cũng đã xuất hiện ở bên ngày tháng 3. Rồi Bắc Cali thì có thể là Bắc Cali, vì như Bắc Cali là Việt Khang cũng đã về đó thì, rồi. Thì Nghĩa đang nghĩ là Washington DC thì ngày như Việt Nam ngày nhân quyền cho Việt Nam 11 tháng 5 thì Việt Khang cũng đã về, thì nó không biết 30 tháng 4 Việt Khang sẽ về tổ chức ở đâu, không biết là anh Trúc Hồ và sẽ sắp xếp thế nào. Thấy cuối cùng thì nhưng mà chắc chắn chỉ ở trong nước Mỹ thôi, vì Việt Khang đang lao giấy tờ để đi ra ngoài nước Mỹ, không ngờ lại có sự xuất hiện của Việt Khang ngay tại cộng đồng người Việt thân cùng cái ngày mà phong trào hương cao Việt Nam cũng về đó để mà được mời lại để chia sẻ những cái nhìn của phong trào hương cao Việt Nam với lại hiện tình đất nước, rồi lại đóng góp trong chương trình văn nghệ đấu tranh. Rồi ngày hôm sau thì cũng theo cái lời kêu gọi của chúng tôi thì ca nhạc sĩ Hoàng Quân từ Houston sau khi công tác ở bên Cali vào ngày thứ bảy trong một cái chương trình văn nghệ bên đó, thì anh đã bay qua bên ra lát sớm nhất, nhưng mà cũng để mà có thể góp mặt vào trong chương trình của cộng đồng người Việt quốc gia tại Dallas. Thành ra đó là những sự đóng góp mà chúng ta thấy cùng một lúc trong cái mùa lễ quốc khận này mà phong trào ca Việt Nam với trên hơn 30 năm hoạt động lại có dịp gặp những người ca nhạc sĩ trẻ từ trong nước với cái tấm lòng yêu nước tha thiết của anh và những cái nhận định, những cái nhìn rất là gần với những cái tâm tư và cái nguyện vọng của người dân ở trong nước cũng như là của đồng hương dân mọi nơi. Nguyễn Hằng Quân sinh ra lớn lên Việt Nam nhưng mà tới tuổi đời còn rất trẻ, mà ngay cả trong cái CD đầu tay của anh cũng một cái duyên, anh đã đặt tên là Hưng Ca, nhưng mà cũng trong cái tinh thần đó, nhưng anh xin tâm sự là hát để mà chấn hưng cho Việt Nam, thì anh thấy cũng là một cái niềm hãnh diện để có một ước mơ cũng giống như tất cả ước mơ của các anh các chị trong phong trào Hưng Ca Việt Nam. Chúng ta thấy đã có những sự tiếp nối đó, thành ra chúng tôi cũng thấy vui là bởi vì vừa rồi anh Hoàng Tín cũng xin chia sẻ là cá nhân chúng tôi cũng đã được kết nghĩa anh em với lại chủ tịch cộng đồng người quốc gia tại Hà Tân là anh Hồ Văn Điền, cũng như là anh Nguyễn Phương Hùng, cũng là một thành viên rất tích cực trong cộng đồng Hà Tân nhiều năm qua, và đặc biệt là ngay cả với Việt Khang. Thành ra bốn anh em kết nghĩa thì cũng là anh em kết nghĩa với lại luật sư Nguyễn Thanh Phong, là người em kết nghĩa của chúng tôi ở trên cộng đồng người quốc gia tại New York đó. Thì tôi hy vọng rằng là với những cái tâm tình đó thì những anh em trong cái thế hệ trung niên đó sẽ biết được bằng cái trách nhiệm của mình là phải làm sao nối kết được giữa thế hệ cha anh với các thế hệ của trẻ sinh ra và lớn lên tại Việt Nam như tại Hoa Kỳ, làm sao nối được cái dòng đấu tranh từ trong cũng như ngoài nước, và đặc biệt là cái niềm tin để đối với lại đồng hương về một cái cuộc nghĩa cho rằng một cái cuộc đấu tranh thần thánh mà nó cần cái lòng người cũng như là cái sự hỗ trợ của tổ tiên chúng ta trong cái cuộc đấu tranh rất là khó khăn này. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là của những năm gần đây thì người dân, từ các vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo đến những người dân oan, tất cả đều là dám lên tiếng và đòi hỏi những cái quyền lợi chính đáng của mình, và đặc biệt hết là tất cả mọi người đều ý thức về cái vấn đề mà cái hiểm họa xâm lấn của đặc phương Bắc là Trung Cộng, đặt vấn đề đối với lại nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam rằng là họ phải quay trở lại với lại dân tộc, thì đó là cái cách mà gọi là nhanh nhất và đỡ tốn xương máu của người dân nhất trong cái việc mà để mà bảo vệ đất nước và bảo vệ cho người dân. Và điều chúng ta thấy như Hoàng Tín cũng đã theo dõi trên các cơ quan truyền thông quốc tế mấy ngày nay, thì chúng ta thấy rằng là cái sự khôn ngoan của ông Tổng thống Nam Hàn đã đưa đến cái cuộc họp thượng đỉnh tại bàn môn điếm, và những hình ảnh mà những người lãnh đạo của hai cái miền Bắc và Nam Hàn đó, họ đã học được cái bài học từ cuộc chiến tranh Việt Nam, và họ thấy rằng là cái vấn đề đó là không có, cái là chính vẫn là vấn đề là lo cho cái người dân của trên cái bán đảo Đại Hàn, cái bán đảo Triều Tiên đó, và coi như là mặc dù là cũng có những sự liên hệ tốt đẹp với lại các cường quốc Nam Hàn với Hoa Kỳ hoặc là Bắc Triều Tiên với lại Trung Cộng, nhưng họ không để những ảnh hưởng đó gọi là ảnh hưởng đến cái việc mà thống nhất đất nước, cũng như là chúng ta hy vọng rằng là cái người dân Bắc Hàn sẽ có được cơ hội, và cũng như là người dân Nam Hàn có cơ hội mà đoàn kết lại với nhau để xây dựng một đất nước Đại Hàn, người dân họ có được cái sự thì dĩ nhiên là phải no ấm thì mới có thể mở mang dân trí được. Dân tộc chúng ta thì bất hạnh hơn, phải trải qua cuộc chiến nhiều năm như vậy, nhưng mà trong những cái rủi đau đớn đó nó cũng có những cái mầm tươi sáng cho đất nước sau này. Không phải một quốc gia nào mà có thể có cả một cái cộng đồng của cái người đất của như Việt Nam mà sống ngoài đất nước Việt Nam trên gần 4 triệu người như vậy, với những tiềm năng về chất xám cũng như về tiền bạc mà có thể hỗ trợ cho xây dựng đất nước Việt Nam tốt đẹp sau này. Cái số dân trong Việt Nam gần 90 triệu thì quá nửa là những người tuổi trẻ, chắc chắn là họ sẽ có những cái hỏi với lại cái kỹ thuật truyền thông hiện đại và cái vấn đề mà Việt Nam vì cái sự sống còn đã phải mở cửa cho những tất cả cái luôn tin truyền thông trong và ngoài vân vân, và dù họ có dựng lên bao nhiêu bức tường lửa đi nữa thì người dân trong nước họ cũng đã thấy những cái hèn nhát đối với lại đặc tàu mà lại coi như là tàn ác với lại người dân, thì chắc chắn là cái sự ý thức đó cao độ và sẽ có những cái phương cách để mà lật đổ hay thay đổi chế độ đó. Thì chúng ta luôn luôn có những cái ước mơ và tin tưởng những ước mơ nó sẽ thành sự thật. Và cái trước khi mà muốn như vậy thì chúng ta mỗi một người phải tự ý thức được cái vấn đề đó, chia sẻ nhau những cái tâm tình đó, kết hợp với nhau trong cái công cuộc chung như vậy. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng là những cái lời chia sẻ và lời nói thì nó phải đi đôi với việc làm. Tất cả những việc làm gì của cá nhân chúng tôi hay là của những cái tổ chức mà chúng tôi tham gia như là Phong trào Nâng cao Việt Nam, thì cái vấn đề như là chúng tôi cũng chia sẻ cùng với lại các bạn trẻ ngay trong cái buổi tối thứ bảy đó, là chúng ta có rất là nhiều những bài học mà tiền nhân chúng ta để lại, cũng như là Thái sư Thượng phụ Đức Trần Hưng Đạo đã nói là cái việc làm đó giờ cũng phải đặt là cái chuyện trí công vô tư, đặt cái chuyện đại nghĩa, chuyện lớn lên trên đừng có mà những chuyện nhỏ. Nếu mà ngài mà những cái chuyện riêng tư mà nghe theo lời chăn chối của cha của ngài là Đức Trần Liễu để mà gọi là với binh quyền trong tay để mà xoán đoạt cái ngôi, thì làm sao có được tinh thần đoàn kết. Nếu ngài không nghĩ đến cái chuyện chung thì ngài đã đâu qua cái thuyền của Đức Trần Quang Khải để mà rửa chân cho Đức Trần Quang Khải để mà xóa bỏ những cái tỷ hiềm nhỏ nhặt ở trong cái dòng họ đó. Và thành ra vấn đề đó là dĩ nhiên chúng ta cũng chỉ học hỏi được những bài học của ngài, và mỗi người ý thức được chuyện như vậy thì không có một cái thế lực nào mà có thể chia rẽ cái cộng đồng chúng ta hay là dân tộc chúng ta. Thành ra khi mà ý thức được như vậy rồi thì mỗi một cái người dân trong những nhà nước là một cái chiến sĩ, cho dù đó là già trẻ lớn bé như thế nào cũng có sự đóng góp của họ. Thành ra cũng trong tinh thần đó, chúng ta có quyền mơ ước rằng đất nước của chúng ta với lại một cái lịch sử gần 5.000 năm dựng nước như vậy, với lại những con người mà có cái sự thông minh, sự kiên nhẫn, sự ý thức cao độ, thì chắc chắn là cái ngày về của chúng ta cũng sẽ rất là sớm, và chúng ta cứ cố gắng để mà làm những công việc tốt đẹp để xây dựng những cái cộng đồng vững mạnh để mà có thể hỗ trợ cho cái hậu phương là những người dân ở trong nước đứng lên để đòi cái quyền sống tự nhiên của mỗi một con người ở xây dựng tiếp.
Dạ vâng. Cảm ơn luật sư đã tâm tình trong ngày hôm nay để gửi đến quý vị đồng hương. Sau ngày 30 tháng 4 được có dịp về tại Đà Lạt một lần nữa, thay mặt quý vị đồng hương tại Đà Lạt Forward, thành thật cảm ơn luật sư đã có được những cái giờ phút, những cái ngày đến với các chương trình đặc biệt của thương hiệu Tháng Tư Đen trong khu vực Đà Lạt Forward, để truyền tiếp thêm cái ngọn lửa đấu tranh cho cái phong trào khôi phục lại Việt Nam của chúng ta. Hy vọng rằng một ngày chúng ta sẽ trả lại cho dân tất cả những cái quyền, giống như Nguyên Cang đã nói, giống như Vi Khang cũng đã nói, cũng đã ca, quyền được nhìn, được nghe, được nói, quyền được có được một cái công lý tự do, mong lắm thay. Một lần nữa thành thật cảm ơn luật sư đã đến với chương trình này, cầu mong luật sư bình yên, và chúng ta sẽ gặp nhau trong lần sau. Thành thật cảm ơn luật sư rất nhiều.
Dạ vâng, chúng tôi cũng xin trong tâm tình đó xin gửi lời chào thân ái đến anh Hoàng Tiến. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh chị Thu Nga cũng như anh Hạnh, ban giám đốc của đài, và tất cả các anh em làm việc từ anh Hoàng Tiến cho đến Thu Hương, rồi lần vừa rồi vừa qua như được gặp Quốc Duy và Nhã Phương.
Vâng.
Chúc mừng cho đài đã có một cái lực lượng các anh chị em làm việc rất là có tinh thần và hết lòng đối với lại cái công tác mà nghĩa cho rằng là rất là quan trọng và rất là cần thiết trong cái công việc vừa xây dựng cộng đồng của chúng ta và vừa hỗ trợ cho cái công cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ nhân quyền tại quê nhà. Tên Hoàng Tiến.
Thank you, luật sư. Cảm ơn quý vị.